Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những tin tức đáng chú ý sau. Ngày làm việc thứ hai tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, các đại biểu Quốc hội làm việc tại tổ thảo luận về các nội dung tại kỳ họp. Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát tại Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên và Sở Tài nguyên Môi trường. Hội thảo kết nối hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên. Phú Bình tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông cho trên 1.600 cán bộ, giáo viên và học sinh. Cũng trong chương trình có bài viết Nhà nước Vạn Xuân trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, ngày làm việc thứ hai tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, các đại biểu Quốc hội làm việc tại tổ thảo luận với các nội dung của kỳ họp. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tham gia tổ thảo luận số 7 cùng đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Đắk Nông, Kon Tum, Long An. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên chủ trì tổ thảo luận. Phản ánh của phóng viên Thu Trà.
Theo chương trình kỳ họp, các đại biểu tiến hành thảo luận 6 nội dung liên quan đến các vấn đề về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tài chính quốc gia và vay trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025, kết quả thực hiện nghị quyết về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Phát biểu liên quan đến việc phát triển vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, đoàn đại biểu Quốc hội Thái Nguyên nhận định, việc Bộ Chính trị ban hành 6 nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh 6 vùng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 là hết sức thiết thực để có các chủ trương chính sách phát triển cụ thể, sát hợp, phù hợp với từng vùng. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện các chương trình dự án vẫn chưa thực sự được như mong muốn. Đánh giá những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hiện nay, chủ yếu liên quan đến tài sản thế chấp khi tiếp cận các nguồn vốn từ ngân hàng. Đại biểu Đoàn Thái Nguyên đề nghị cần có quy định chặt chẽ hơn về việc sử dụng tài sản thuộc sở hữu của bên thứ ba làm tài sản thế chấp, đồng thời có chế tài xử lý cụ thể đối với các khoản nợ xấu liên quan đến những tài sản thế chấp này. Tình trạng vi phạm pháp luật trên không gian mạng cũng là nội dung được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên cho ý kiến đề xuất giải pháp. Đại biểu Lý Văn Huấn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên cho rằng
liên quan đến thể chế phải có một hướng dẫn quy định rất chặt chẽ liên quan đến các định danh cá nhân, nhất là liên quan đến đăng ký các tài khoản và cái sự quản lý của cơ quan tín dụng liên quan đến các tài khoản này. Đấy là vấn đề nhất. Vấn đề thứ hai liên quan đến thể chế về các đối tượng sử dụng các tài khoản mà để các tài khoản đó cho các đối tượng phạm tội thì phải có cách xử lý. Cái này qua thực tiễn chúng tôi đã kiến nghị rất nhiều các cơ quan có thẩm quyền rồi. Bây giờ đang muốn áp dụng về các đối tượng mà để cái tài khoản của mình mà cho các đối tượng phạm tội để xử lý theo cái điều 324 liên quan rửa tiền rất là khó. Mà chúng tôi kiến nghị rất nhiều cơ quan chưa có một hướng dẫn nào cả. Cái vấn đề thứ ba liên quan đến các doanh nghiệp mà liên quan tài sản thế chấp phải có sự cam kết nào. Rất nhiều doanh nghiệp liên quan không có một tài sản nào cả. Tài sản thế chấp toàn mượn tài sản của gia đình, của anh em, của bạn bè. Thế chấp xong đó quá trình làm ăn thua lỗ dẫn đến cái hậu quả nó rất là lớn.
Tại phiên thảo luận tổ, đại biểu Quốc hội Đoàn Thái Nguyên cũng tham gia ý kiến đối với việc thực hiện các chính sách hỗ trợ phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19, sự cần thiết của việc sớm thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về việc xây dựng hệ thống đường sắt cao tốc và phát triển giao thông đường thủy để giảm tải cho hệ thống đường bộ, từ đó giảm chi phí vận tải, tăng lợi thế cạnh tranh của nền kinh tế. Trong giờ làm việc buổi chiều, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm.
Tiếp tục chương trình giám sát công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ 2017 tới 2022. Chiều ngày 24 tháng 10, đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi khảo sát trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Dự buổi làm việc có đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Qua nghiên cứu báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường và khảo sát trực tiếp tại 9 huyện, thành phố, một số cơ quan đơn vị tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh và chi cục bảo vệ môi trường cho thấy, giai đoạn từ 2017 tới 2022, Nhìn chung, công tác bảo vệ môi trường đã được Sở Tài nguyên Môi trường tham mưu cho tỉnh triển khai và tổ chức thực hiện bám sát chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước, hướng dẫn của các cơ quan trung ương phù hợp với điều kiện thực thi tại địa phương. Hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường từng bước được quan tâm đầu tư, ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường của người dân và doanh nghiệp được nâng lên. Công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường được tăng cường và phát huy hiệu quả, góp phần kiềm chế tốc độ gia tăng ô nhiễm môi trường trong bối cảnh kinh tế đang tiếp tục tăng trưởng. Chất lượng nước sông Cầu có xu hướng được cải thiện rõ rệt. Một số chỉ tiêu về môi trường được nâng cao. Tuy nhiên, quá trình khảo sát cho thấy vẫn còn tồn tại một số hạn chế vướng mắc bất cập. Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đã đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường và Chi cục Bảo vệ Môi trường giải trình làm rõ một số nội dung tập trung vào trách nhiệm trong tham mưu ban hành các văn bản liên quan, tình hình thực hiện thủ tục về bảo vệ môi trường, kết quả kiểm soát ô nhiễm đối với chất thải rắn, ô nhiễm không khí, nước thải, kết quả đầu tư trang thiết bị quan trắc môi trường, vấn đề môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản, công tác quản lý nhà nước về môi trường tại các khu công nghiệp. Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn giám sát nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác quản lý nhà nước về môi trường và vai trò trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn đối với công tác này. Đồng thời, ý kiến một số vấn đề đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm để thực hiện hiệu quả hơn chức năng nhiệm vụ của ngành. Đối với kiến nghị đề xuất của đơn vị sẽ được đoàn tổng hợp làm cơ sở để giám sát Ủy ban Nhân dân tỉnh và kiến nghị với cấp có thẩm quyền.
Tiếp tục kế hoạch giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực báo chí trên địa bàn tỉnh, ngày 24 tháng 10, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi khảo sát tại Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Giai đoạn 2020-2023, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đã bám sát tôn chỉ, mục đích, hoạt động của cơ quan báo chí, chỉ đạo định hướng của Trung ương, của tỉnh, thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ như xây dựng chương trình phát thanh truyền hình và nội dung số, đáp ứng yêu cầu kênh thông tin thiết yếu của địa phương, trong đó các chỉ tiêu về thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và địa phương, thời lượng chương trình tự sản xuất mới, đã từng bước sắp xếp tổ chức bộ máy, tăng cường khai thác nguồn thu, đầu tư hiện đại hóa để mở rộng tổ chức sản xuất chương trình phát thanh truyền hình trong lộ trình tiến tới tự chủ theo quy định, đảm bảo theo kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Từng bước hình thành và góp phần phát triển ngành công nghiệp truyền thông, công nghiệp nội dung số theo chiến lược phát triển thông tin truyền thông quốc gia. Tuy nhiên hiện nay, các đài phát thanh truyền hình nói chung và Thái Nguyên nói riêng gặp rất nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị còn thiếu thốn, chưa đồng bộ, nguồn thu từ hoạt động quảng cáo và các dịch vụ khác đang giảm sút nhanh. Mặt khác, chất lượng nguồn lực bị già hóa, khó khăn trong tiếp cận và áp dụng phương thức làm việc hiện đại hóa, số hóa, thiếu chính sách, cơ chế cụ thể tuyển dụng nguồn nhân lực đáp ứng nhiệm vụ được giao. Các ý kiến trao đổi đề nghị giải trình tại buổi khảo sát tập trung vào những khó khăn vướng mắc bất cập trong thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực báo chí như lộ trình tự chủ báo chí, việc áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật, chất lượng nguồn nhân lực và cơ chế chính sách tuyển dụng, việc thực hiện Nghị định 111 của Chính phủ, việc giải ngân vốn đầu tư công trung hạn đối với dự án. Các ý kiến kiến nghị của đơn vị sẽ được tiếp thu tổng hợp để chuyển tới Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và kiến nghị với các bộ ngành trung ương để xem xét giải quyết theo thẩm quyền.
Hôm nay, ngày 24 tháng 10, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dự và chúc mừng Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn TKV nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập. Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn TKV là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Điện lực TKV, trực thuộc Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam. Công ty được thành lập với nhiệm vụ giúp chủ đầu tư quản lý dự án tại công trường và đào tạo, chuẩn bị lực lượng tiếp nhận bàn giao nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn và trực tiếp vận hành kinh doanh sản xuất điện. Năm 2007, công ty chính thức đi vào giai đoạn sản xuất kinh doanh. Từ đó đến nay, với trên 270 người lao động, cán bộ, nhân viên, công ty luôn vận hành sản xuất điện đạt và vượt công suất thiết kế, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và thiết bị. Cảnh quan môi trường được quan tâm cải tạo, xây dựng theo tiêu chí nhà máy công viên. Dự kiến theo kế hoạch, kết thúc năm 2023, công ty sẽ đạt sản lượng trên 12,9 triệu MWh, đạt doanh thu gần 14,7 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách trên 440 tỷ đồng. Bên cạnh việc thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động, công ty đã chú trọng triển khai các hoạt động an sinh xã hội trong cả nước và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Công tác đảng, đoàn thể, công tác thi đua khen thưởng luôn được chú trọng, triển khai hiệu quả, góp phần xây dựng công ty ngày càng lớn mạnh. Với những thành tích đã đạt được, công ty đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng huân chương lao động hạng 3. Đánh giá cao sự phát triển và những đóng góp cho địa phương của Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn thời gian qua, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để công ty phát triển, tiếp tục có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của địa phương và đất nước. Nhân dịp này, các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của công ty và góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đơn vị cấp trên khen thưởng.
Thưa quý thính giả, trong hàng nghìn năm dưới ách đô hộ của giặc phương Bắc, nhân dân Việt Nam phải sống trong cảnh lầm than, đói nghèo. Trong khoảng thời gian ấy, đã có hàng chục cuộc khởi nghĩa, to có, nhỏ có, nhưng chưa có cuộc khởi nghĩa nào thu được thắng lợi vang dội như cuộc khởi nghĩa Lý Bí. Vào đầu năm 542, Lý Bí đã lãnh đạo nhân dân ta nổi dậy tiến hành cuộc khởi nghĩa đánh đổ ách đô hộ của nhà Lương. Sau đó Lý Bí xưng đế, lấy hiệu là Lý Nam Đế vào năm 544, đặt niên hiệu là Thiên Đức và đặt tên nước là Vạn Xuân. Trong lịch sử Việt Nam, cuộc khởi nghĩa Lý Bí đã để lại dấu ấn đậm nét trong chặng đường đấu tranh chống ngoại xâm bền bỉ, lâu dài, gian khổ và bất khuất của dân tộc. Nhân dịp chuẩn bị khởi công chùa Hương Ấp, một trong những công trình quan trọng nằm trong quần thể di tích lịch sử quốc gia Lý Nam Đế sẽ được tổ chức vào ngày 2 tháng 11, tức 19 tháng 9 âm lịch tại phường Tiên Phong, thành phố Phổ Yên, nơi Đức Vua được sinh ra và tu tập thời nhỏ. Mời quý thính giả cùng nhìn lại tiến trình lịch sử dân tộc để hiểu hơn về cuộc khởi nghĩa Lý Bí và vai trò quan trọng của nhà nước Vạn Xuân trong lịch sử.
Theo Việt Thường Thị Tiền Lý Nam Đế Ngọc Phả cổ truyền, ngay từ khi còn nhỏ, vua đã thông âm luật nên cha mẹ đặt tên là Bí. Khi vua mới 7 tuổi đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, vua cùng người anh phải sống nhờ nhà người chú. Khi này có nhà sư hiệu pháp Tổ Thiền, sư trụ trì tại chùa trong ấp, tương truyền là chùa Hương Ấp tại thôn Cổ Pháp, xã Tiên Phong, thành phố Phổ Yên ngày nay. Thấy vua diện mạo khác thường, có khí chất lẫm liệt nên đã đón vào chùa Hương Ấp để làm chú tiểu. Khi vua đã 13 tuổi, Pháp Tổ Thiền Sư đến trụ trì tại một ngôi chùa nhỏ ở thôn Giang Xá, xã Lưu Xá, huyện Đan Phượng, phủ Quốc Oai, trấn Sơn Tây, nay là thị trấn Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Nhà sư đã đón Lý Bí về để nuôi dạy và cho thụ giới nhập học. Ông tinh thông võ nghệ, lại giỏi văn chương, tính rất hữu hiếu, nên kết giao với bạn bè rất đông. Bấy giờ trẻ trong làng Giang Xá thường theo ông đến chùa tu học đạo thiền. Đây chính là cơ sở để khi 25 tuổi, Lý Bí đã tuyển hơn 3.000 nghĩa sĩ tại khu vực này, đồng thời cũng là địa điểm ghi lại dấu tích của việc chiêu tập quân sĩ nơi đóng đại bản doanh để chống lại quân Lương xâm lược. Sau khi lực lượng đủ mạnh, ngày 4 tháng 2, tức ngày 10 tháng 3 âm lịch, vua hợp binh tại chùa Giang Xá kéo về Long Biên đánh đuổi quân Lương. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, mùa xuân tháng Giêng năm Giáp Tý, tức năm 544, vua nhân thắng giặc, tự xưng là Nam Việt Đế, lên ngôi đặt niên hiệu là Thiên Đức năm thứ nhất, lập trăm quan, dựng quốc hiệu là Vạn Xuân, ý mong cho xã tắc truyền đến muôn đời. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, Lý Bí là người Việt Nam đầu tiên tự xưng Hoàng Đế. Giáo sư sử học Nguyễn Minh Tường cho rằng
trước Lý Nam Đế thì Hai Bà Trưng đã xưng vương rồi. Thế nhưng thực ra cái mà nó cái việc xưng vương của Hai Bà Trưng ấy, nó chưa có một cái triều đình cụ thể. Đến Lý Nam Đế là xưng Hoàng Đế, triều đình đã có đủ hai ban văn võ. Cho nên vì thế mới nói rằng là nếu nói một cách khách quan và cụ thể thì phải đến thời kỳ Lý Nam Đế thì mới có được một cái triều đại của một cái vương triều mà quân chủ Việt Nam.
Cố giáo sư sử học Phan Huy Lê cho biết.
Đây là cái đỉnh cao, đấy, có thể nói đỉnh cao chót vót. Đấy. Tôi muốn dùng cái từ cao nhất như thế để mà tôn vinh, để mà ngợi ca tầm cỡ và nhất là cái khí phách của Lý Bí. Tại đây thời Bắc thuộc là cả một thời kỳ đau thương. Nhưng mà chính trong cái thời kỳ đau thương đó, đấy, là tất cả cái gì tốt đẹp nhất của dân tộc là được thử thách, được rèn đúc. Và nó tạo lên theo tôi đấy hai cái sản phẩm vô giá là cái cơ sở trường tồn cho đất nước tận đến bây giờ. Đây chính là cái tinh thần yêu nước, nó được nâng lên thành cả một cái ý thức độc lập, tự chủ rất cao. Và thứ hai nữa đấy là cái tinh thần liên kết lại, hay như ta nói bây giờ là cái tinh thần đại đoàn kết. Vì cái đại diện đó của dân tộc thì chủ yêu nước và cái sức mạnh đoàn kết gắn liền với cả cái nền văn hóa dân tộc này. Đấy chính là cái cơ sở trường tồn của đất nước cho đến tận hôm nay.
Gần 15 thế kỷ đã đi qua, đền Mục là nơi thờ Lý Nam Đế làm thành hoàng làng và chùa Hương Ấp mà tuổi thơ ngài đã nương nhờ, tụ tập cũng đã đổi thay nhiều. Nhưng những dấu tích và ký ức về Đức Vua luôn luôn in đậm trong tâm trí của người dân cổ Pháp. Các thế hệ người dân Tiên Phong vẫn luôn gìn giữ nhiều lễ hội tưởng nhớ công ơn của ngài. Ngày 12 tháng Giêng hàng năm, nhân dân địa phương đều tổ chức các hoạt động dâng lễ, mở hội tại đền và chùa để tưởng nhớ ngày lên ngôi của Đức Vua và kỷ niệm ngày thành lập nước Vạn Xuân. Ngoài ra còn có ngày 10 tháng 3 tương truyền là ngày khởi binh, ngày 2 tháng 5 là ngày giỗ Đức Vua và ngày 12 tháng 9 là ngày sinh nhật vua. Ông Nguyễn Văn Giáp, Bí thư Đảng ủy phường Tiên Phong, thành phố Phổ Yên cho biết.
Lễ hội được duy trì ở các cái thôn làng và đón rất nhiều du khách của thập phương đến để dự lễ hội, từ đó là giáo dục cái truyền thống rồi thì lòng yêu quê hương đất nước.
Ông Vũ Văn Đề, phường Tiên Phong, thành phố Phổ Yên chia sẻ.
Lễ hội này là vừa là lĩnh vực văn hóa của địa phương cũng là đặc biệt để lưu truyền mãi mãi sau này cũng như ghi nhận cái công lao lớn lao của vua Hoàng Đế Lý Nam Đế.
Cùng với người dân thôn Củ Pháp, người dân làng Giang Xá, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, nơi người trưởng thành, giấy binh khởi nghĩa và động khuất lão thuộc vùng Cổ Tiết, huyện Tam Nông, Phú Thọ, nơi di tích mộ và đền thờ Lý Bí trên gò Cổ Bồng, trong tâm thức người Việt Nam, việc Lý Nam Đế lập nên nhà nước Vạn Xuân được coi là biểu tượng khởi nguồn và tạo sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam trong suốt những chặng đường lịch sử của mình. Do đó, tín ngưỡng thờ cúng Đức Vua đã trở thành loại hình văn hóa tôn giáo đặc sắc trong đời sống văn hóa tinh thần của các thế hệ người dân Việt Nam.
Thờ Lý Nam Đế thì ở đây có một cái riêng là lễ vật thờ cúng bằng cơm hòm, chè nam, bánh dày. Sau này đây là chúng ta biết tức là cơm hòm chè nam, bánh dày này trở thành tức là lương thực, quân lương của khởi nghĩa Lý Nam Đế.
Mặc dù nhà nước Vạn Xuân tồn tại lại không được bao lâu trong lịch sử, nhưng đó là sự khẳng định dứt khoát rằng nòi giống Việt Nam là một thực thể độc lập, là chủ nhân của đất nước và nhất quyết giành quyền làm chủ vận mệnh của mình. Tinh thần và khí phách ấy mãi mãi được các thế hệ sau tiếp nối, dù phải hy sinh tất cả cũng phải giữ cho được nền độc lập, tự chủ.
Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức khác. Ngày 24 tháng 10, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội thảo kết nối hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên. Tại hội thảo, lãnh đạo Sở Khoa học Công nghệ đã báo cáo nhanh các hoạt động thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Thái Nguyên trong thời gian qua, như tổ chức các cuộc hội thảo tập huấn trao đổi kinh nghiệm, các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, nhiều hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được ghi nhận và đánh giá cao, như thành phố thông minh, lĩnh vực thành phố hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam tổ chức. Thái Nguyên vinh dự là một trong ba địa phương trong cả nước được đón nhận danh hiệu địa phương tiêu biểu xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp năm 2021. Các đại biểu tham gia đã trao đổi, thảo luận và đề ra các cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, thảo luận về khả năng thương mại hóa các dự án khởi nghiệp và một số giải pháp để liên kết thúc đẩy hoạt động ươm tạo, hỗ trợ cho các tác giả, nhóm tác giả phát triển ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, góp phần tạo việc làm, tăng năng suất lao động, đóng góp vào quá trình thúc đẩy và nâng cao chất lượng, tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững.
Ngày 24 tháng 10, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên tổ chức tọa đàm Thơ Trần Cầu Những miền lửa riêng với sự tham gia của các tác giả cùng đông đảo các hội viên trong chi hội thơ. Trần Cầu là tác giả hiếm hoi ở độ tuổi 90 sáng tác khá sung sức. Từ năm 2005 đến nay, ông ra mắt bạn đọc 5 tập thơ Về bên nôi, Miền quê thương nhớ, Thùng thẳng cùng mùa thu, Miền lửa riêng và Phù sa bến cũ. Hai nhóm đề tài xuyên suốt là niềm tin yêu với Đảng, với Bác Hồ trong suốt cuộc đời tận tụy cống hiến của tác giả và tình yêu cuộc đời qua những thân phận thiệt thòi, khuất lấp và về bạn bè văn nghệ. 8 thảo luận tại buổi tọa đàm đã cùng chia sẻ những cảm nhận về nhiều câu thơ đẹp, tứ thơ hay trong các sáng tác của tác giả. Và điểm nổi bật được tìm thấy trong 5 tập thơ chính là chân dung một nhà thơ Trần Cầu không chỉ trọn vẹn với lý tưởng mà còn có một trái tim ấm áp với cuộc đời.
Ngày 23 tháng 10, Trường Trung học Phổ thông Phú Bình phối hợp với Công an huyện Phú Bình tổ chức buổi tuyên truyền phổ biến kiến thức về luật an toàn giao thông đường bộ cho tổng số trên 1.600 cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường. Tại buổi tuyên truyền, cán bộ đội cảnh sát giao thông Công an huyện đã phổ biến cho học sinh và giáo viên nhà trường những kiến thức nội dung cơ bản của luật giao thông đường bộ, những kỹ năng ứng xử khi tham gia giao thông, hình thức xử phạt đối với những lỗi thường gặp của học sinh khi tham gia giao thông như không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy điện, chở quá số người quy định. Bên cạnh đó, thông qua 2 tiểu phẩm do học sinh biểu diễn, học sinh nhà trường cũng được tham gia giao lưu trả lời câu hỏi có quà của lực lượng chức năng. Nhân dịp này, nhà trường đã ra mắt tổ tự quản đảm bảo an toàn giao thông trường học với tổng số 30 thành viên và ký kết phối hợp với công an huyện thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông trường học năm học 2023-2024.
Tiếp tục chương trình thời sự, chúng tôi dành ít phút cập nhật những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Theo thống kê của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên, hết năm học 2022-2023, toàn ngành có gần 200 cán bộ giáo viên vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, nâng tổng số đảng viên trong toàn ngành giáo dục thành phố lên trên 2.500 đồng chí, chiếm gần 50% tổng số cán bộ giáo viên của toàn ngành. Có được kết quả này, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã bám sát kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng của Thành ủy Thái Nguyên, cụ thể hóa bằng các văn bản truyền tải đến các trường công lập và ngoài công lập, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ giáo viên, nhân viên hợp đồng phấn đấu rèn luyện, trau dồi về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, tích cực tham gia các phong trào thi đua. Thông qua đó kịp thời bồi dưỡng, giáo dục, giới thiệu quần chúng ưu tú có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, bồi dưỡng kết nạp. Riêng đối với các trường ngoài công lập chưa có tổ chức đảng, ngành phối hợp với các địa phương hướng dẫn các nhà trường chủ động phát hiện, giới thiệu, lập danh sách giáo viên, nhân viên, quần chúng ưu tú có nguyện vọng xin vào đảng, báo cáo cấp ủy địa phương để phối hợp tạo nguồn phát triển đảng viên.
Hội nông dân thành phố Sông Công hiện có trên 7.670 hội viên đang sinh hoạt tại 132 chi hội thuộc 10 cơ sở hội. Nhằm phát huy tốt các nguồn vốn vay ủy thác đến với hội viên, từ đầu năm đến nay, Hội nông dân thành phố tiếp tục phối hợp với các ngân hàng để tạo điều kiện cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế, trong đó phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội làm hồ sơ thủ tục giải ngân vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và học sinh sinh viên. Đến nay, tổng số tiền dư nợ đạt trên 60 tỷ đồng cho 1.100 hộ vay tại 38 tổ tiết kiệm vay vốn. Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn và đã cho 186 hộ hội viên nông dân vay vốn với tổng số tiền là trên 28 tỷ đồng tại 14 tổ liên kết. Với việc tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ vốn của Hội Nông dân thành phố Sông Công trong thời gian qua, đã góp phần vận động hội viên, nông dân mạnh dạn đầu tư để phát triển sản xuất, kinh doanh, vươn lên thoát nghèo và làm giàu, góp phần củng cố xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.
Thái Nguyên hiện đang có 178 trạm y tế xã phường thị trấn. Những năm qua, ngành y tế Thái Nguyên đặc biệt quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, nguồn lực con người cho tuyến y tế gần dân nhất. Theo báo cáo, hiện 100% trạm y tế trên địa bàn tỉnh đã có đầy đủ các phòng chức năng theo quy chuẩn của Bộ Y tế, đảm bảo đủ điều kiện để chuyển đổi hoạt động, chăm sóc sức khỏe ban đầu. Ngoài ra, các trạm được cung cấp đủ dụng cụ và trang thiết bị y tế thiết yếu, phục vụ công tác khám chữa bệnh và sơ cấp cứu theo danh mục kỹ thuật đã được phê duyệt. Cùng với việc đầu tư cho cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cơ sở cũng được đầu tư về nguồn lực con người. Hiện lực lượng cán bộ y tế tuyến xã có trên 1.100 người, 150 trên 178 trạm y tế đã có bác sĩ, đạt 87,6%.
Thưa quý thính giả, sau hơn 10 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn huyện Đồng Hỷ đã có sự thay đổi rõ nét. Kết cấu hạ tầng được đầu tư nâng cấp, kinh tế phát triển khá. Để hoàn thành mục tiêu huyện nông thôn mới, chính quyền và người dân Đồng Hỷ đang tiếp tục nỗ lực hoàn thành các tiêu chí, xây dựng chương trình kế hoạch với lộ trình phù hợp. Bên cạnh nỗ lực đưa các xã còn lại về đích nông thôn mới, huyện Đồng Hỷ còn triển khai kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới ở những địa phương đã về đích. Phản ánh của phóng viên Thùy Linh.
Theo kế hoạch đề ra trong năm 2023, huyện Đồng Hỷ tập trung nguồn lực để xây dựng xã Hóa Trung đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. xác định kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2018 là cơ sở tiền đề vững chắc để phấn đấu xây dựng xã đạt xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã đã ban hành các kế hoạch để lãnh đạo chỉ đạo các nhiệm vụ tại địa phương. Bà Lê Thị Thanh Mai, Bí thư Đảng ủy xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ cho biết công tác triển khai đến cơ sở.
Thì chúng tôi cũng luôn xác định công tác xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ chính trị quan trọng. Và chủ thể trong công tác xây dựng nông thôn mới chính là người dân. Trên cơ sở đó là chúng tôi cũng luôn chú trọng đến cái việc tham gia lấy ý kiến của người dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ gắn với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng.
Để đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu, các mục tiêu đang được tập trung thực hiện với quyết tâm cao, đó là giữ vững và nâng cao 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 56,6 triệu đồng, xây dựng 2 trên 7 xóm đạt xóm kiểu mẫu, 1 trên 7 xóm đạt xóm thông minh. Trên cơ sở xác định rõ nhiệm vụ, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, các xóm tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp nguồn lực để xây dựng chỉnh trang hạ tầng cơ sở. Vận dụng linh hoạt các cơ chế chính sách của cấp trên theo phương châm dựa vào nội lực cộng dân cư là chính, có sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Về những lợi ích từ chương trình xây dựng nông thôn mới, ông Dương Quốc Lạc, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ cho biết công tác tuyên truyền vận động người dân.
Cán bộ hội viên trong toàn hội đã tích cực tham gia các cái phong trào của địa phương như là đóng góp tiền của, hiến đất, hiến ngày công, làm đường giao thông nông thôn.
Bà Vũ Thị Lan, xóm Làng Lậm, xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ chia sẻ.
Tất cả bà con đây cũng không riêng gì nhà tôi, cũng vận động. Các bà con có nhiều thì ta hiến nhiều, mà có ít thì ta hiến ít. Thế cho nên là xóm cũng đã hoàn thành được cái con đường như vậy. Thế tôi thấy cũng rất là mừng. Thế sau đấy thì chúng tôi cũng là thành lập một cái ban giám sát, cùng nhau giám sát vật liệu làm đường, cùng nhau đóng góp ngày công. Các ban ngành cùng với nhân dân và bộ đội tiến hành làm trong vòng có một tuần.
Từ xuất phát điểm thấp, nhưng với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận và hưởng ứng tham gia tích cực của người dân, năm 2023, xã Nam Hòa phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đến nay, trên địa bàn đã có 100% tuyến đường giao thông được đầu tư nâng cấp, hình thành một số vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng một người một năm. Anh Ngô Văn Trường, xóm Na Chanh, xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ phấn khởi nói.
Người dân chúng tôi là rất là phấn khởi khi mà được nhà nước và đảng và nhà nước đã quan tâm và tổ chức về về nông thôn mới ấy, thì chúng tôi cũng là một động lực để chúng tôi phát triển thêm kinh tế để thứ nhất là cho gia đình và thứ hai là cũng góp phần để cho mọi người là cùng nhau phát triển lên.
Ông Đỗ Ngọc Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ cho biết công tác tuyên truyền đến người dân về các chương trình nông thôn mới.
Khi đạt được cái hiệu quả và nông thôn mới nâng cao thì đối với Nam Hòa sẽ tiếp tục để phát huy các cái tiêu chí và tuyên truyền nhân dân và chỉ đạo đối với các cái xóm mà chúng ta tiếp tục phải chỉ đạo để thực hiện và các tiêu chí của các cái xóm được nâng cao.
Phát huy những thành tựu đã đạt được của hoạt động xây dựng nông thôn mới trong 10 năm qua, Đồng Hỷ đang tiếp tục nỗ lực hướng tới những thành tựu mới, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống cho người dân địa phương. Sự nỗ lực quyết tâm cao hơn của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận hưởng ứng của nhân dân sẽ là yếu tố quan trọng để Đồng Hỷ về đích được đúng hẹn trong xây dựng nông thôn mới vào năm 2025.
Tiếp tục chương trình thời sự, chúng tôi dành ít phút cập nhật những thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Thank you. Tây Nguyên nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Các tỉnh Nam Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.
Đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Hà Thắng. Những người thực hiện Thu Thảo, Trịnh Phương, Hoàng Tú, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.